quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 173 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 15. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã nói đến hai lý do khiến nhân loại từ xưa đến nay rất nhiều người đã khước từ sự bình an của trái Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Con người đã ngộ nhận khi tưởng rằng sự trông cậy của họ dựa vào những gì mắt thấy được, tai rời chạm đến được ở thế gian này là nguồn có thể đem đến sự bình an cho họ. Hoặc những người tiến thêm một bước là nương nhờ vào những nghi thức tôn giáo hoặc đường lối tin kính phổ biến nào đó ở giữa thế gian này, với hy vọng mình có thể được Đấng Tối Cao vui lòng và ban phước. Tuy nhiên, như chính Chúa Giê-xu đã khẳng định cùng dân Do Thái năm xưa, đền thờ Jerusalem có rực rỡ và nguy nga đến đâu, nhưng một khi con người chú trọng vào sự giàu sang của đền thờ vật chất đó mà khước từ sự bình an thật do Chúa Giê-xu đem đến, thì đó chỉ là tiền đề đem đến sự bất an tuyệt vọng cho đời sống mình mà thôi. Cũng vậy, nghi lễ tôn giáo dù có được các chức sắc cũng như dân sự thực hiện cách đầy đủ theo quy định của con người đến đâu chăng nữa, nhưng không xuất phát từ lẽ thật lời Đức Chúa Trời thì cũng không thể khiến Ngài vui lòng và ban phước cho được. Sự cố gắng bằng sức riêng của con người chỉ đem đến sự thất bại trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy thì ai là những người xứng đáng nhận được sự bình an của trái Thánh Linh mà Chúa Giê-xu đã mang đến? Trở lại với đêm cứu Chúa hạ sinh, khi các thiên sứ bay rộp trời, cất lên khúc thần ca, dấu hiệu mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên của hòa bình đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người." Theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 14. Lời bài thần ca do muôn vàng thiên sứ hát vang có nghĩa là: "Vinh danh Chúa trên trời, hòa bình dưới thế cho kẻ làm vui lòng Ngài." Không những bài thần ca này loan báo một thời kỳ mới cho nhân loại nói chung, nhưng còn mang ý nghĩa là điều kiện cho mỗi cá nhân được kinh nghiệm và sở hữu được sự bình an thật Chúa ban cho đời sống của mình. Người làm vui lòng Ngài được nói đến ở đây là ai? Có phải là những người có đủ công đức hoặc đời sống thánh sạch xứng đáng hay không? Hoàn toàn không phải như thế. Nhưng đó chính là những ai thực sự tiếp nhận tin mừng bình an được các thiên sứ loan báo, bằng lòng dứt bỏ đi đời sống cũ mà vui mừng chạy đến đón nhận đấng ban bình an trong cuộc đời mình. Hình ảnh của các gã chăn chiên khi được các thiên sứ đến báo tin đã nói lên được ý nghĩa đó. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Mở đầu phần kinh thánh này, khi miêu tả về hình ảnh của các gã chăn chiên, chúng ta thấy đó chỉ là những mục tử nghèo sớm tới bên đồng cỏ cùng với bầy chiên. Thế nhưng họ lại là những người được Đức Chúa Trời vui lòng, được Chúa cho nhận được tin mừng sớm nhất do thiên sứ loan báo về đấng bình an từ trời giáng hạ trong đêm huyền diệu đó. Không phải vì cớ họ hiền lành, làm nhiều việc thiện, cũng không phải họ là những người đang ép mình khắc khổ theo một nghi lễ tôn giáo nào đó mà được Đức Chúa Trời vui lòng, nhưng đó là bởi tấm lòng khao khát trông chờ đấng cứu thế và tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chạy đến tìm gặp Chúa bình an ngay tức khắc, không bàn tính thiệt hơn, không chần chờ lần nữa. Cũng như bao nhiêu người khác, cuộc sống của các gã chăn chiên này cũng đã và đang bận rộn với những lo toan cho miếng cơm manh áo thường ngày. Nào là công việc mưu sinh, sự mệt mỏi và vất vả sau những giây phút làm lụng, thời gian khan hiếm kia giữa đêm khuya cần được nghỉ ngơi nhưng cũng phải thức đêm canh giữ bầy chiên. Thế nhưng, ngay sau khi được thiên sứ báo tin, họ đã lập tức bỏ lại tất cả mọi sự vướng vận đó mà chạy đến tìm gặp và tôn thờ hài nhi Giê-xu. Đó là giây phút họ thực sự kinh nghiệm và đón nhận Chúa bình an vào trong cuộc đời của mình. Lời dự ngôn của tiên tri Ê-sai vừa mang tính phổ quát, vừa là cá nhân cho cá nhân nào có được tâm tình như những người chăn chiên này. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Theo tiên tri Ê-sai chương 9 từ câu 5 đến câu 6. Các gã chăn chiên nghèo nàn này không phải là tiêu biểu cho những cuộc đời của những người đang sống trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ đại diện cho hình ảnh những người đủ điều kiện để đón nhận được phước hạnh của Chúa bình an mang đến cho nhân loại. Đó chính là sự bình an của bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bài học áp dụng. Kỷ nguyên thanh bình đã được Đức Chúa Trời mở ra và ban cho nhân loại qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hơn 2.000 năm trôi qua, bên cạnh hàng tỷ người trải qua mọi thời đại đã kinh nghiệm được sự bình an thiên thượng trong đời sống của mình. Thế nhưng, vẫn còn có quá nhiều, những cuộc đời vẫn còn đang chìm đắm trong sự bất an, tuyệt vọng. Không phải vì Chúa chỉ đến thế gian để ban sự bình an cho một số ít người Ngài thương mà thôi, còn lại thì không được chọn cho sự bình an và ơn cứu rỗi của Chúa. Nhưng tình trạng đó cũng giống như tình trạng khi Chúa Giê-xu Giáng sinh năm xưa, cũng đã có nhiều người nhận biết, nhưng đã khước từ mà không tiếp nhận Ngài. Vua Herod vì cớ lo sợ cho ngai vàng mình bị lung lay, triều thần của vua thì chỉ dốc lòng phục vụ vua mà bỏ ngoài tai những lời tiên tri dự ngôn về sự hiện đến của đấng cứu thế đã được ứng nghiệm. Thế nên những người này không thể kinh nghiệm được sự bình an thật cho cuộc đời của mình. Ngược lại, các gã chân chiên nghèo đã sẵn lòng tạm gác bỏ mọi sự vướng bận của cuộc sống, hoàn cảnh để sẵn lòng chạy đến với Chúa Giê-xu, cho nên cuộc đời họ đã được thay đổi kể từ phút đó. Sự bình an của trái tín linh mà Chúa ban cho là phước hạnh lớn lao vượt quá trí hiểu của con người. Là con dân Chúa, dù chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, mỗi ngày chúng ta cứ hết lòng chạy đến với Chúa để càng kinh nghiệm được phước hạnh và sự bình an thật, sự bình an của trái tín linh càng hơn. Nếu những ai đang còn đứng ngoài sự cứu rỗi của Chúa vẫn còn đang sống trong sự bất an và tội lỗi, xin hãy vứt bỏ mọi điều ràng buộc cũ, những ô uế xấu xa trong cuộc sống, mạnh dạn chạy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay để kinh nghiệm được sự bình an thật từ thiên đàng ban cho trong đời sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-thi chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 174 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tội nhân xưa đó đau khổ sau cây, nay được chuộc mua, xin hãy đem chiến thắng phong dâng liền tôn đấng Chúa Tể trên đất trời biển cả dương. Chúa Thánh trên trên ngài.